Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 28 tháng 3 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự nói về Bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ truyền dầu năm 2016. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối, tin hay không tin là sống mãi hay trầm luân, tin này không tin đời sáng ngời hay mù tối, tin này không tin này quyết định cho đời tôi. Dù đời bao tăm tối, tôi cứ vững tin luôn, tin rằng Ngài đã thương tôi, tin rằng Ngài chết cho tôi. Dù đời bao giông tố, tôi quyết bước theo Ngài, cho dù đời lắm chông gai, tôi vẫn là một đệ nhai.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew, chương 28, từ câu 8 đến câu 15. Khi ấy, các bà vội ra khỏi mộ, vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy đi báo tin cho các môn đệ Chúa. Và này, Chúa Giê-xu đón gặp các bà, người nói, chào các bà. Các bà liền lại gần ôm chân người và phục lạy. Bấy giờ, Chúa Giê-xu bảo, các bà đừng sợ, hãy đi báo tin cho các anh em ta phải trở về Galilea, rồi ở đó họ sẽ gặp ta. Đang khi các bà lên đường, thì mấy người lính canh vào thành báo tin cho các thượng tế biết tất cả những gì đã xảy ra. Các vị thượng tế liền họp với các kỳ lão, và sau khi đã bàn định, họ cho lính một số tiền lớn và bảo rằng, các anh hãy nói rằng, ban đêm khi chúng tôi đang ngủ, thì các môn đệ ông đến lấy trộm xác ông. Nếu việc này đến tai tổng trấn, chúng tôi sẽ thương lượng với ông, không để các anh phải phiền hà đâu. Bọn lính canh nhận tiền và đã làm y như họ căn dặn chúng. Bởi thế, lời đó được phao truyền nơi người Do Thái cho đến ngày nay. Quý vị và các bạn thân mến, việc Chúa sống lại từ cõi chết là một điều vượt quá sức tưởng tượng của con người. Chính vì thế, hầu hết mọi người khi nhìn thấy ngôi mộ trống thì cứ nghĩ là có người đã lấy trộm xác Chúa. Nhưng vấn đề là ai lấy trộm xác Chúa đây? Có phải là những người lãnh đạo Do Thái không? Lúc đầu, chính các môn đệ và các người phụ nữ đã nghĩ như vậy. Nhưng điều này không hợp lý, bởi vì những người lãnh đạo Do Thái lấy làm chi cái thân xác mà chính họ đã giết chết. Hơn nữa, họ lấy làm chi để rồi sau này họ phải chịu muôn vàn khó khăn khi nghe các tông đồ loan báo việc Chúa sống lại. Đặc biệt nhất trong bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy là họ lo sợ người ta lấy xác Chúa nên đã cho lính canh giữ mộ Chúa. Và sau khi Chúa sống lại, họ còn bỏ tiền ra để mua chuộc những người lính canh này, để loan tin là các môn đệ Chúa đã lấy xác Chúa. Nhưng các môn đệ có dám lấy xác Chúa không? Quả thật, các môn đệ Chúa lúc ấy là những kẻ đang tan tác, sợ hãi và thất vọng. Người thì đi tự tử chết như Giuđa, người thì đang than khóc vì tội chối thầy như Phêrô, còn kẻ thì buồn chán trở về quê nhà, và kẻ khác thì sợ hãi đóng kín cửa trốn trong nhà. Thử hỏi những kẻ đang tan tác thất vọng ấy làm sao dám xông vào cướp xác Chúa, đặc biệt khi ngôi mộ Chúa lại đang có lính canh. Các môn đệ không thể lấy xác Chúa, những người lãnh đạo Do Thái cũng không, và cả những người ngoài cũng không, vì khi Chúa chết và được mai táng trong mộ, đâu có mang theo vật gì quý giá đâu để mà cướp, hơn nữa lại còn có lính canh. Không ai lấy xác Chúa, nhưng xác Chúa không còn trong ngôi mộ. Viên đá đã lăn ra, ngôi mộ Chúa đã trở thành ngôi mộ trống, và ngôi mộ trống đã trở thành dấu chỉ đầu tiên nói lên sự kiện Chúa không còn ở trong cõi chết nữa, Ngài đã phục sinh. Thái độ của con người trước ngôi mộ trống và sự kiện Chúa phục sinh thì rất khác nhau. Những người môn đệ Chúa, bà Maria Magdalena và các phụ nữ khác thì vui mừng hân hoan ra đi loan báo tin mừng Chúa phục sinh. Trong khi đó, các thượng tế, các bậc kỳ lão và cả quân lính thì lo sợ chui vào chỗ kín để bàn bạc và trốn chạy. Quả thật, biến cố phục sinh đã đem lại niềm vui cho những người tin. Còn với những kẻ không tin thì biến cố ấy càng làm cho họ thất vọng ê chề. Lạy Chúa Giêsu, sự phục sinh của Chúa làm cho chúng con suy nghĩ đến sự phục sinh của chúng con. Tất cả chúng con đều được sống lại trong ngày Chúa quang lâm. Thế nhưng, trong ngày đó, chúng con vui thật hay hãi hùng thì còn tùy thuộc vào sự chúng con tin hay từ chối Chúa. Nếu chúng con gắn chặt với Chúa, thì ngày phục sinh là ngày hạnh phúc tuyệt vời của chúng con. Nhưng nếu chúng con từ chối Chúa, thì quả thật không còn ngày nào bất hạnh cho bằng. Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin cho chúng con. Amen.
Tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối. Tin hay không tin là sống mãi hay trầm luân. Tin này không tin đời sáng ngời hay mù tối. Tin này không tin này quyết định cho đời tôi. Dù đời bao tăm tối, tôi cứ vững tin luôn. Tin rằng Ngài đã cứu tôi. Tin rằng Ngài chết cho tôi. Dù đời bao giông tố, tôi quyết bước theo Ngài. Cho dù đời lắm chông gai, tôi vẫn là một đệ Ngài. Luôn luôn tin yêu là đón nhận tin mừng Chúa. Luôn luôn tin yêu là quyết sống trong hồng ân. Luôn luôn tin yêu là hết lòng tôn thờ Chúa, yêu thương tha nhân cho hết mình, cho thành tâm. Dù đời bao tăm tối, tôi cũng vững tin luôn. Tin rằng Ngài đã thương tôi, tin rằng Ngài chết cho tôi. Dù đời bao giông tố, tôi quyết bước theo Ngài. Cho dù đời lắm chông gai, tôi vẫn là một đệ Ngài.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Đức Duy phụ trách. Tin Nam Hàn. Sứ điệp phục sinh của Đức Hồng Y Tổng giáo phận thủ đô Seoul. Đức Hồng Y Andre Lim Chu Chánh, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Seoul, đã cầu nguyện cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên trong sứ điệp phục sinh năm 2016. Đức Hồng Y viết trong sứ điệp phục sinh, gửi đến hãng tin Công giáo Fides như sau. Cầu xin ánh sáng của Chúa phục sinh, chiếu rọi trên tất cả anh chị em. Chúng ta hãy cầu nguyện cho anh chị em chúng ta ở Bắc Hàn. Cầu xin cho họ được tràn đầy ân phúc. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và trên thế giới. Xin Chúa ban sự khôn ngoan để những vấn đề hạt nhân ở Bắc Hàn được giải quyết. Xin Chúa hướng dẫn chúng ta trong đường lối bình an. Cũng nên nhắc lại, tình hình trên bán đảo Triều Tiên rất căng thẳng trong thời gian gần đây, với những cuộc phóng thử tên lửa và hạt nhân của chính quyền Bắc Hàn, và các cuộc tập trận chung giữa quân đội Hoa Kỳ và Nam Hàn. Chủ đề của sứ điệp của Đức Hồng Y được lấy từ tin mừng theo Thánh Gioan. Nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng chiếu soi cho nhân loại. Gioan, chương 1 câu 4. Đức Hồng Y viết, Chúa Giê-xu trở nên ánh sáng thế gian, soi chiếu tội lỗi và bóng tối của chúng ta. Sứ điệp của Đức Hồng Y nhấn mạnh, lời loan báo của Hội Thánh là, Chúa Kitô là ánh sáng thế gian, ánh sáng mà không bóng tối nào có thể thắng vượt. Sau khi sống lại, Chúa Giê-xu đã hiện ra với các môn đệ và trao cho họ sứ điệp bình an. Người mở trái tim đóng kín của họ, ban cho họ lòng can đảm và chỉ cho họ con đường sự sống. Đức Hồng Y nhận định, xã hội chúng ta ngày nay tràn đầy bóng tối. Con người sống trong sợ hãi, dưới sự đe dọa của chiến tranh, khủng bố và những vấn đề kinh tế nghiêm trọng. Thời đại chúng ta đang sống vô cùng cần đến hòa bình. Chúng ta, những người tín hữu, đã nhận ánh sáng phục sinh, chúng ta được mời gọi mang ánh sáng của tình yêu và hy vọng cho thế giới. Đức Hồng Y cũng đề cập đến các cuộc bầu cử quốc hội lập pháp của Hàn Quốc sẽ xảy ra trước kỳ hạn. Ngài nhắc rằng, quyền lực là phục vụ, và các lá phiếu để chọn những người dấn thân cho tương lai và lợi ích của đất nước. Ngài cầu nguyện để mọi công dân Hàn Quốc thực hành quyền lợi thánh thiêng của mình với sự cần thiết của ánh sáng của Chúa Kitô. Cuối cùng, sứ điệp của Đức Hồng Y nói về lòng thương xót, nhắc lại ý tưởng then chốt của năm thánh. Hãy thương xót như cha các con trên trời là đấng thương xót. Ngài định nghĩa thương xót như là kết quả của một cuộc sống, được soi sáng và thấm đẫm bởi ân sủng phục sinh. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Lúc 5 giờ chiều thứ sáu tuần thánh, ngày 25 tháng 3 năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự nghi thức trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô để tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô trước sự hiện diện của hơn 8.000 tín hữu, 80 hồng y, giám mục, 280 chức sắc và linh mục. Sau bài thương khó, Caraniero Cantalamessa, dòng Cappuccino, giảng thuyết viên tại phủ giáo hoàng, từ hơn 35 năm nay, đã diễn giảng về chủ đề, anh chị em hãy để cho mình được hòa giải với Thiên Chúa. Một câu trích từ thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Cha nhận xét rằng, lời mời gọi này không nói về sự hòa giải lịch sử trên thập giá, hoặc hòa giải trong bí tích, nhưng là sự hòa giải hiện sinh, và bản thân cần thực hiện trong hiện tại. Lời mời này được gửi đến các tín hữu Kitô thành Corinto, và đến chúng ta ngày nay. Và thời điểm thuận tiện hiện nay đối với chúng ta là, năm thánh lòng thương xót chúng ta đang sống. Vị giảng thuyết đặc biệt nhấn mạnh đến tương quan giữa lòng thương xót và sự công chính của Thiên Chúa, Misericordia và Justitia. Sự công chính ở đây không hiểu theo nghĩa công lý thường phạt mỗi người. Nhưng như Thánh Augustino đã dạy, Justitia, sự công chính của Thiên Chúa là điều nhờ đó, với ân sủng của Ngài, chúng ta trở nên công chính. Giống như ơn cứu độ của Chúa là điều qua đó Thiên Chúa cứu độ chúng ta. Nói khác đi, sự công chính của Thiên Chúa là hành vi qua đó Thiên Chúa làm cho những người tin nơi Chúa Con được trở nên công chính, làm đẹp lòng Ngài. Đây không phải là thi hành công lý, nhưng là làm cho trở nên công chính. Cha Cantalamessa đã nhắc đến sự khám phá của Luther về điểm này, và trước đó, chính Thánh Phaolô đã viết trong thư gửi Tito. Khi lòng nhân từ của Thiên Chúa và tình thương của Ngài đối với loài người được tỏ hiện, Ngài đã cứu vớt chúng ta không phải nhờ những việc làm công chính của chúng ta thực hiện, nhưng do lòng thương xót của Chúa. Thiên Chúa giàu lòng thương xót vì tình yêu cao cả mà Ngài đã thương chúng ta. Trước kia, chúng ta đã chết vì tội lỗi. Chúa đã làm cho chúng ta được hồi sinh với Đức Kitô. Nhờ ơn Thánh, anh chị em đã được cứu rỗi. Cha Cantalamessa khẳng định rằng, đối nghịch với lòng thương xót không phải là sự công chính, justitia, nhưng là sự báo thù. Thiên Chúa không từ bỏ sự công chính, nhưng từ bỏ sự báo thù. Ngài không muốn tội nhân phải chết, nhưng muốn họ hoán cải và được sống. Chúa Giêsu trên thánh giá đã không xin Chúa Cha báo thù cho Ngài. Vị giảng thuyết cũng nói rằng, sự oán thù và tàn bạo của các vụ khủng bố tuần này ở Bruxelles giúp chúng ta hiểu sức mạnh của Chúa chứa đựng trong những lời cuối cùng của Chúa Kitô. Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Dù sự oán ghét của con người có thể đẩy xa tới đâu đi nữa, tình thương của Thiên Chúa đã và sẽ luôn mạnh hơn. Trong những hoàn cảnh hiện nay, lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô được gửi đến chúng ta. Anh em đừng để sự ác chiến thắng, nhưng hãy chiến thắng sự ác bằng điều thiện. Lễ nghi được tiếp nối với 10 lời nguyện cho các nhu cầu của Công giáo và mọi thành phần trong nhân loại. Kế đến là nghi thức tôn thờ Thánh Giá và phần hiệp lễ. Sau cùng, 120 linh mục đã phân phát mình Thánh Chúa cho các tín hữu. Tin Bruxelles bị quốc. Đức Tổng giám mục Bruxelles cảm ơn sự hiệp thông của các Kitô hữu. Đức Tổng giám mục Joseph de Kessel của Mechelen, Chủ tịch Hội đồng giám mục Bỉ, đã cảm ơn các cử chỉ tương trợ của các Kitô hữu sau các vụ nổ bom ở thủ đô Bruxelles. Các vụ tấn công ở sân bay và ga xe điện ngầm ngày 22 tháng 3 vừa qua đã làm hàng chục người chết và hàng trăm người thương vong. Đức Cha nói, các thông điệp chúng tôi nhận được từ Đức Thánh Cha, các giám mục trên toàn thế giới rất quan trọng. Đó như là dấu chỉ của tình huynh đệ, làm cho chúng ta cảm thấy chúng ta liên kết trong đức tin và trong tình nhân loại. Đức Thánh Cha Francisco cũng như nhiều lãnh đạo tôn giáo đã gửi các điện thư chia sẻ và cầu nguyện cho nước Bỉ trong sự kiện đau thương này. Đức Tổng giám mục Joseph E. Cruz của Louisville, Kentucky, Chủ tịch Hội đồng giám mục Công giáo Hoa Kỳ nói rằng, sự kiện xảy ra ngay trước ngày thứ sáu tuần thánh, làm cho chúng ta suy niệm sâu xa hơn về Thánh Giá. Đức Tổng giám mục nói thêm rằng, dĩ nhiên, sự sợ hãi của việc đóng đinh sẽ bị niềm hy vọng phục sinh vượt qua. Qua sự liên kết, lòng can đảm và sự an ủi các nạn nhân của dân Bỉ, nhắc tôi về các tông đồ được an ủi bởi Chúa phục sinh. Trước bạo lực không thể diễn tả thành lời, họ đã không để cho sự sợ hãi là chứng nhân cuối cùng của họ. Trong buổi yết kiến chung ở Vatican, ngày 23 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã cầu nguyện và kêu gọi mọi người liên kết, đồng tâm kết án sự ghê tởm của bạo lực đã gây nên chết chóc, sợ hãi khủng khiếp. Đức cha Boris Yuziak, giám mục Công giáo Ukraine, phụ trách Bagi và Bỉ, nói là: những cuộc tấn công này phá hủy sự cởi mở của châu Âu với người khác. Ngài nói, bằng việc tấn công những người châu Âu và làm tổn thương một châu Âu cởi mở và hiếu khách, những kẻ khủng bố đẩy châu lục vào sự đau khổ của sợ hãi. Bởi vì sợ hãi là kẻ lợi dụng, là khí cụ kiểm soát xấu xa. Brussels là trung tâm thần kinh cho châu Âu đoàn kết, nơi các đất nước chứng kiến sự khủng khiếp của Thế chiến thứ hai, và đã quyết định loại bỏ chiến tranh giữa các láng giềng, giải thoát họ khỏi nỗi sợ hãi, mở rộng con tim và phi quân sự giữa các biên giới. Sự cởi mở này là một ân huệ to lớn và quà tặng của châu Âu cho thế giới. Tổ chức Hòa bình Chúa Kitô đặt ở Bỉ cũng bày tỏ sự kinh hoàng của họ và khẳng định sự liên đới với các nạn nhân và gia đình của họ. Trong một thông cáo, ban hành vài giờ sau các cuộc tấn công, tổ chức đã tuyên bố, chứng kiến lần nữa thảm kịch của khả năng tiêu diệt sự sống và vi phạm nhân quyền của con người, chúng tôi khẳng định sự dấn thân của mình, không được hướng dẫn bởi sự sợ hãi và hận thù, những mầm mống của khủng bố và chiến tranh, nhưng là bởi tình yêu và bất bạo lực. Đức Tổng Giám mục Joseph de Kessel cũng kêu gọi người dân Bỉ đừng phản ứng bằng việc hun nóng thái độ bài người ngoại quốc. Ngài nói, chúng ta phải trung thành với sứ điệp hòa bình và tiếp tục thúc đẩy cuộc đàm phán, kêu gọi sự đón nhận và sống chung huynh đệ. Theo Ngài, những cuộc tấn công như thế gieo sợ hãi khắp nơi và đã có những phản ứng chống lại người di dân và nhập cư, làm cho họ trở thành nạn nhân lần thứ hai. Đức cha nói, chúng ta phải nhận ra những nhóm cực đoan chỉ là một thiểu số rất nhỏ. Hành động tấn công của họ vượt ra ngoài vấn đề tôn giáo, nó chỉ nhằm gieo rắc sợ hãi, và đó là lý do tại sao chúng ta phải tránh việc chống lại Hồi giáo. Vâng, Hồi giáo ở đây và tín hữu Hồi giáo là một phần của thành phố này, nhưng họ không thể làm gì để ngăn những gì đã xảy ra, và không nên bị trở thành nạn nhân lần thứ hai. Đức cha cho biết, thủ đô Brussels bị sốc, các thông tin trong thành phố bị tê liệt, nhưng linh mục Công giáo có mặt giúp đỡ và đồng hành với các nạn nhân. Cha Thomas Contes, dòng tên, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Bỉ, cho biết là, các Kitô hữu đã tổ chức một buổi cầu nguyện đại kết vào ngày 23 tháng 3, và cha hy vọng thánh lễ phục sinh có thể được cử hành bình thường tại các nhà thờ. Và nhà thờ đã hủy thánh lễ truyền dầu vì tình hình an ninh. Trong khi đó, các giám mục Bỉ đã kêu gọi dân chúng dành một giây tĩnh lặng tưởng niệm các nạn nhân khi chuông nhà thờ đổ vào trưa ngày 23 tháng 3. Tin Pháp Quốc. Thánh lễ dầu tại nhà thờ Đức Bà Paris. Vào lúc 18:30 chiều tối thứ tư Thánh, ngày 23 tháng 3 năm 2016, theo giờ Pháp, Tổng giáo phận Paris đã cử hành trọng thể thánh lễ làm phép dầu tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris. Trong khi đoàn lễ nghi từ bên hông nhà thờ đi xuống phía tiền sảnh để tiến vào nhà thờ để bắt đầu thánh lễ, tiếng chuông không ngớt đổ hồi vọng ra từ hai tháp cổ kính, soi mình dưới dòng sông Seine lững lờ, làm bồi hồi hàng ngàn du khách du lịch đang tập trung quanh đó. Thánh lễ do Đức Hồng Y André Van Thoa, Tổng giám mục Paris chủ tế, trước sự hiện diện của hai giám mục phụ tá, sáu giám mục khác ngoài giáo phận, cách riêng tân giám mục Ra Roche, Đức cha Georges Colomb, nguyên bề trên hội thừa sai Paris, mà tới đây sẽ được tấn phong vào ngày 5 tháng 5. Đông đảo các linh mục thuộc giáo phận, cũng như các linh mục dòng trên địa bàn giáo phận, và các linh mục sinh viên nước ngoài đang theo học tại ba đại học công giáo khác nhau, tại thủ đô Paris, cùng với sự tham dự của các phó tế vinh viễn, tu sĩ và giáo dân, ngồi chật kín nhà thờ. Mở đầu thánh lễ, Đức Hồng Y Van Thoa không quên mời gọi cầu nguyện cho các nạn nhân, trong vụ khủng bố tại Bỉ, mà ngay khi xảy ra, Ngài đã gửi điện văn chia buồn với Đức Tổng Giám mục Bruxelles và hứa cầu nguyện trong thánh lễ dầu này. Trong phần bài giảng, Đức Hồng Y Chủ Tế đã kết hợp giữa bài tin mừng với ý nghĩa của thánh lễ truyền dầu. Giữa sứ mạng của Đức Giê-xu được nhắc đến trong đoạn sách ngôn sứ Isaiah, mà Ngài công bố trong hội đường với sứ mạng của các tín hữu được nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô khi được chức dầu trong dịp rửa tội, thêm sức, và đặc biệt là các phó tế và linh mục trong lễ truyền chức thánh để phục vụ cho giáo hội và tin mừng. Sau phần bài giảng, Đức Hồng Y Van Thoa mời các đại diện dòng tu lên nhận các sổ cầu nguyện theo ý chỉ của Tổng giáo phận, nhất là cho các chúng sinh và linh mục. Tiếp đến, ca đoàn hát kinh Chúa Thánh Thần bằng tiếng Latin trước khi vị chủ tế làm phép dầu. Sau mỗi lần làm phép các loại dầu khác nhau, cộng đoàn đáp lại bằng các lời hát sướng. Trước khi mời gọi các linh mục và sau đó là các phó tế vĩnh viễn, lặp lại lời hứa trong ngày chịu chức, chính Đức Hồng Y đã lặp lại cam kết của mình trong ngày được tấn phong là trung thành với sứ vụ tông đồ, cùng với việc rao giảng tin mừng và gìn giữ sự vẹn toàn của đức tin trong sự vâng phục đứng kế vị Thánh Phêrô và trong tình hiệp nhất thông với tất cả các giám mục để xây dựng giáo hội. Và Ngài cũng hứa dấn thân để cùng với các linh mục và phó tế vĩnh viễn chăm sóc cộng đoàn dân Chúa, lưu tâm đến người nghèo và bất hạnh, và nhất là đưa những người lạc xa đường trở về. Kế đến, hai vị giám mục phụ tá cũng lần lượt lặp lại lời hứa của mình trong ngày tấn phong. Đó là theo Đức Kitô và phục vụ hội thánh của người trong việc chu toàn sứ vụ tông đồ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ truyền dầu năm 2016 do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ năm tuần thánh 24 tháng 3 vừa qua, tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ dầu. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần đầu bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ nói trên. Bản dịch Việt ngữ do tu sĩ Vũ Đức Anh Phương và các bạn thực hiện. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng như sau. Sau khi nghe Đức Giê-xu đọc đoạn sách tiên tri Isaiah và những lời của người rằng, hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh tai quý vị vừa nghe. Đáng lẽ hội đường Nazareth đã phải bùng lên một tràng pháo tay tán thưởng. Sau đó, mọi người trong hội đường đáng lẽ ra cũng phải khóc một cách ngọt ngào, với niềm vui mừng sâu xa. Như dân chúng đã khóc khi Nemia và tư tế Ezra đọc sách luật đã được tìm lại khi xây dựng tường thành. Nhưng bài tin mừng nói với chúng ta rằng, dân làng của Đức Giê-xu lại nảy sinh những cảm xúc hoàn toàn trái ngược. Họ đã đóng kín tâm hồn mình lại và mời Đức Giê-xu rời xa họ. Trước hết, mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng người. Nhưng sau đó, một câu hỏi xảo quyệt trồi hiện lên. Ông này không phải là con ông Giuse thợ mộc đó sao? Và cuối cùng, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ muốn xô Đức Giê-xu xuống vực. Điều này đã ứng nghiệm lời tiên tri của cụ già Simeon nói với mẹ Maria. Cháu bé này sẽ là dấu hiệu cho người đời chống báng. Bằng những lời nói và hành động của mình, Đức Giê-xu đã khiến cho những điều kín ẩn từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Nơi mà Đức Giê-xu công bố tin mừng về lòng thương xót vô điều kiện của Chúa Cha dành cho người nghèo, những người bị bỏ rơi và bị áp bức, thì chính nơi ấy chúng ta được mời gọi để chọn lựa, để thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin. Cuộc chiến đấu của Thiên Chúa không phải với phàm nhân nhưng là với ác thần, kẻ thù của con người. Nhưng Đức Giê-xu đã băng qua giữa họ, là những người muốn ngăn cản Ngài, và tiếp tục bước đi. Đức Giê-xu không chiến đấu để xây dựng quyền bính. Nếu Ngài có kéo sập những bức tường và thách đố cảm giác an toàn của chúng ta, là để mở ra một dòng thác chảy cuồn cuộn của lòng xót thương. Cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Linh, Đức Giê-xu muốn tuôn đổ dòng thác ấy chan chứa khắp mặt địa cầu. Một lòng thương xót đi từ điều tốt đến điều tốt hơn, công bố và mang đến những điều mới mẻ, chữa lành, giải thoát và công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa. Lòng thương xót của Thiên Chúa chúng ta vô ngần vô hạn mà không sao tả xiết, và chúng ta diễn tả sự năng động của mầu nhiệm này như là một lòng xót thương luôn luôn lớn hơn mãi. Một lòng thương xót trong sự chuyển động. Một lòng thương xót mà mỗi ngày đều tìm kiếm cách thức để không ngừng tiến lên phía trước, tiến lên những bước nho nhỏ trên vùng đất hoang tàn, nơi mà sự thờ ơ và bạo lực đang chiếm ưu thế. Đây đã là động lực của người Samari tốt lành, là người đã thực thi lòng thương xót. Người Samari đã chặn lòng thương, lại gần người bị nạn, băng bó vết thương, đem về quán trọ. Ở lại chăm sóc trong đêm đó và hứa sẽ quay trở lại để thanh toán mọi phí tổn. Đây chính là động lực của lòng thương xót, nối kết những hành động nho nhỏ lại với nhau, không làm tổn hại đến một sự dễ vỡ nào, nhưng nó triển nở hơn với mỗi một dấu hiệu của sự giúp đỡ và của tình yêu mến. Mỗi người trong chúng ta, khi nhìn ngắm cuộc sống của mình với cái nhìn tốt lành của Thiên Chúa, có thể cố gắng ghi nhớ và khám phá xem Thiên Chúa đã vận dụng lòng xót thương của Ngài đối với chúng ta như thế nào. Và Thiên Chúa đã tỏ ra giàu lòng xót thương hơn nhiều so với mức độ mà chúng ta tin tưởng. Và như thế đó, chúng ta sẽ có được sự can đảm để nài xin Thiên Chúa thực hiện một bước xa hơn, vốn bày tỏ lòng xót thương nhiều hơn nữa trong tương lai. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa và ban ơn cứu độ cho chúng con. Cách thức mang tính nghịch lý của lời cầu nguyện này với một Thiên Chúa luôn giàu lòng thương xót sẽ giúp chúng ta xé toang những bức màn mà nhiều lần chúng ta dùng để giới hạn sự cao cả trào tràn của trái tim Thiên Chúa. Thật là tốt đẹp nếu chúng ta bước ra khỏi những hàng rào vây kín, vì trái tim của Thiên Chúa tuôn chảy với lòng thương xót và hơn bao giờ hết là để trao ban. Bởi vì Thiên Chúa thà chấp nhận chịu mất đi điều gì đó, hơn là giữ lại một giọt của lòng xót thương, sẵn sàng chấp nhận có nhiều hạt lúa bị chim trời đến ăn mất, hơn là giữ lại một hạt không gieo vải. Vì mỗi một hạt lúa ấy, một khi được gieo vào lòng đất, đều có khả năng sinh hoa kết quả dồi dào. Hạt được 30, hạt được 60, và có hạt được cả gấp trăm. Là những linh mục. Chúng ta là những chứng nhân và là những thừa sai của lòng thương xót luôn luôn rộng lớn của Chúa Cha. Chúng ta có nhiệm vụ ngọt ngào và đầy an ủi là hiện thân của lòng thương xót, giống như Đức Giê-xu đã làm. Đi đến đâu là Ngài thi ân giáng phúc tới đó và chữa lành mọi bệnh tật, để có thể tiếp chạm đến tất cả mọi người. Chúng ta cũng có thể góp phần để đem lòng thương xót vào từng môi trường và hoàn cảnh văn hóa, để mỗi người được nhận lãnh lòng thương xót trong chính kinh nghiệm sống cá nhân của mình. Và như thế, sẽ giúp tất cả mọi người thực sự hiểu và thực hành lòng thương xót với sự sáng tạo, trong một cách thức tôn trọng bối cảnh văn hóa và gia đình của mỗi người. Hôm nay, trong ngày thứ năm tuần thánh của năm thánh lòng thương xót, tôi muốn nói về hai lĩnh vực mà trong đó Thiên Chúa biểu lộ sự trao tràn lòng thương xót. Từ khoảnh khắc mà Thiên Chúa làm gương cho chúng ta đừng sợ hãi để diễn tả sự dư đầy của lòng thương xót với người khác. Khía cạnh thứ nhất, tôi muốn đề cập đến là sự gặp gỡ, và khía cạnh thứ hai là sự tha thứ của Thiên Chúa. Sự tha thứ ấy khiến cho chúng ta phải xấu hổ thẹn thùng, nhưng đồng thời cũng trao tặng cho chúng ta phẩm giá. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong Thánh lễ truyền dầu. Sáng thứ Năm tuần Thánh, 24 tháng 3 vừa qua tại Đền thờ Thánh Phêrô. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Thưa quý vị và các bạn, khi tìm hiểu từ ngữ phụng vụ, chúng ta đã biết, theo nguyên ngữ tiếng Hy Lạp, phụng vụ, liturgia, có nghĩa là công trình Thiên Chúa thực hiện cho dân người, tức là giáo hội, đồng thời cũng là công trình mà dân thực hiện vì Thiên Chúa. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về đề tài này. Trong Cựu Ước, công trình hay các công việc của Thiên Chúa là những kỳ công đem ơn cứu độ do Đức Chúa thực hiện vì dân người và với người. Ví dụ như công trình sáng tạo. Đoạn văn kết thúc trình thuật sáng tạo trong sách Sáng Thế, ở chương 2, từ câu 2 đến câu 3, tác giả viết như sau. Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc người làm. Khi làm xong mọi công việc của người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi. Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hóa ngày đó, vì ngày đó người đã nghỉ, ngưng làm mọi công việc sáng tạo của người. Trong Tin Mừng Gioan, khi những người Do Thái đặt câu hỏi, chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn? Đức Giêsu trả lời, việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào đấng người đã sai đến. Theo Thánh Phaolô, sứ mệnh của vị tông đồ hệ tại việc cộng tác vào công trình của Thiên Chúa và tiếp tục công việc của Đức Kitô được hoàn tất trong mầu nhiệm phục sinh, tuyệt phẩm về tình yêu Thiên Chúa và nhân loại. Toàn bộ cuộc sống Kitô hữu mang dấu ấn một sự cộng tác, một sự đồng vận giữa Thiên Chúa và dân người. Cuộc sống ấy hệ tại việc thực hành các ân ban của Thiên Chúa, cho đến khi các ân ban ấy được triển nở trong vinh quang. Trong lời tựa tu luật, Thánh Biển Đức đưa ra lời nhắn nhủ sau đây. Trong mọi lúc chúng ta phải tuân phục Thiên Chúa qua những ân huệ người ban cho chúng ta, để chúng ta có thể theo người đến vinh quang. Tuy nhiên, nếu như người Kitô hữu kết hợp với các công trình của Thiên Chúa bằng tất cả đời sống đức tin, thì vẫn có một hoạt động có giá trị nền tảng, đó là hoạt động phụng vụ. Thật vậy, phụng vụ là toàn bộ các hoạt động, trong đó cô đọng sự cộng tác giữa Thiên Chúa và dân người. Vì thế, từ ngữ Latin obus dei, vào các thế kỷ thứ năm và thứ sáu, nhất là trong tu luật Biển Đức, đồng nghĩa với phụng vụ. Từ ngữ này vừa có nghĩa là công trình Thiên Chúa thực hiện cho dân người, vừa là công trình dân thi hành vì Thiên Chúa của mình. Do đó, thành ngữ công trình của Thiên Chúa có nghĩa đặc biệt là phụng vụ, sự gặp gỡ giữa Thiên Chúa và dân người, tức là giáo hội, để cử hành giao ước. Trong phần đầu hiến chế phụng vụ thánh của Công đồng Vaticano thứ hai, Từ ngữ công việc được sử dụng để nhắc lại sự cộng tác giữa Thiên Chúa và con người trong phụng vụ, như ta đọc thấy ở số 7 những lời sau. Vì là công việc của Chúa Kitô tư tế và thân thể người là giáo hội, nên tất cả các cử hành phụng vụ đều là hành vi linh thánh cao trội, không một hành vi nào khác của giáo hội có hiệu lực bằng, xét cả về danh hiệu lẫn đẳng cấp. Có một công thức cổ trong thánh lễ, được lập lại trong hiến chế phụng vụ thánh số 2, đã diễn tả rõ ràng thực tại tính của công trình của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin thương giúp cộng đoàn tín hữu chúng con cử hành thánh lễ này cho xứng đáng. Vì mỗi khi chúng con dâng lễ tưởng niệm cuộc khổ hình của Đức Kitô, là chúng con được hưởng ơn cứu chuộc của Người. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã thấy, phụng vụ trước hết và trên hết là công trình của Thiên Chúa cho con người. Việc thờ phượng của chúng ta là sự đáp lại những hồng ân Thiên Chúa ban. Vì thế, trong cử hành phụng vụ, luôn có một chuyển động hai chiều, chiều đi xuống và chiều đi lên. Chiều đi xuống phát xuất từ Chúa Cha vĩnh cửu là cội nguồn mọi sự sống. Chiều đi lên là lời khẩn cầu, tạ ơn và ca tụng của chúng ta dâng lên Chúa. Mục học hỏi phụng vụ xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bài kế tiếp.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo. Do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ hai tuần trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu vấn đề môi trường và khoa học công nghệ theo giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo, với việc bàn về quy chế pháp lý đối với môi trường. Trong buổi pháp hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu khía cạnh còn lại của bài này, nói về môi trường và công nghệ sinh học. Trong những năm gần đây, những khả năng mới do khoa công nghệ sinh học, các kỹ thuật sinh học và sinh học di truyền ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, y học và môi trường vừa đem lại những kết quả hữu ích, vừa gây ra sự cảnh giác đối với con người và thù nghịch với thiên nhiên. Việc ứng dụng các hình thức công nghệ sinh học khác nhau, những tính cách có thể chấp nhận được theo quan điểm luân lý, những hậu quả phát sinh tác động đến sức khỏe của con người và môi trường là các đề tài đang được nghiên cứu thấu đáo và tranh luận gắt gao. Các Kitô hữu không được thờ ơ với vấn đề này vì họ nhận thức được tầm quan trọng của các giá trị đang bị lâm nguy. Quan điểm Kitô giáo về thụ tạo đưa ra một phán đoán tích cực về khả năng chấp nhận để cho con người can thiệp vào thiên nhiên, đồng thời mạnh mẽ kêu gọi tinh thần trách nhiệm của con người. Thật vậy, thiên nhiên là một món quà được Thiên Chúa ban cho cộng đồng nhân loại, được giao phó cho trí khôn và trách nhiệm luân lý của con người. Vì thế, trong diễn văn gửi Giáo hoàng Học viện Khoa học năm 1982, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lý giải, khi can thiệp để sửa đổi một vài đặc điểm hay tính chất của thiên nhiên, con người phải tôn trọng trật tự, vẻ đẹp và sự hữu ích, cũng như vai trò của chúng trong hệ sinh thái. Những sự can thiệp của con người giúp ích cho việc cải thiện và phát triển thiên nhiên đều đáng được khen ngợi. Quả thế, việc sử dụng các kỹ thuật sinh học và sinh học di truyền phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa những lợi ích thật với những rủi ro có thể xảy ra, nhất là khi can thiệp bằng khoa học và công nghệ mà có thể tác động mạnh mẽ và phổ biến trên các cơ thể sống. Các công nghệ sinh học hiện đại đều có ảnh hưởng mạnh mẽ trên bình diện xã hội, kinh tế và chính trị ở cấp độ quốc gia và quốc tế. Người ta cần phải đánh giá chúng theo những tiêu chuẩn đạo đức nhằm hướng dẫn các hoạt động và các mối quan hệ của con người trong lĩnh vực xã hội, kinh tế và chính trị, đặc biệt trên tiêu chuẩn về công lý và liên đới. Trong tinh thần liên đới quốc tế, chúng ta phải áp dụng các biện pháp khác nhau đối với việc ứng dụng các công nghệ sinh học mới. Các quốc gia phải tạo điều kiện để có sự trao đổi thương mại cách công bằng. Hơn nữa, chúng ta cần cổ vũ và phát huy sự tự trị cần thiết cho khoa học và công nghệ dành cho các dân tộc bị thiệt thòi nhằm phát triển các dân tộc ấy. Điều này thể hiện qua việc trao đổi kiến thức công nghệ và khoa học, đồng thời chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát triển. Liên đới quốc tế thúc đẩy các nước đang phát triển dám gánh lấy trách nhiệm. Các nhà lãnh đạo chính trị của các nước này phải xúc tiến các chính sách thương mại có lợi cho người dân của họ và xúc tiến việc trao đổi công nghệ có thể giúp cải thiện các điều kiện cung cấp lương thực và sức khỏe. Các quốc gia này cần gia tăng đầu tư nghiên cứu các đặc điểm riêng và nhu cầu riêng của lãnh thổ và dân cư của mình, đầu tư ở mức độ thích hợp cho việc nghiên cứu công nghệ sinh học có lợi ích để bảo vệ công ích và xử lý các rủi ro có thể xảy ra. Quý vị và các bạn thân mến, với việc tìm hiểu khía cạnh môi trường và công nghệ sinh học, chúng ta cùng kết thúc bài Môi trường và Khoa học Công nghệ theo giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo. Trong buổi phát tới, chúng ta sẽ bàn về vấn đề môi trường và việc chia sẻ của cải dưới nhãn quan học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Đời lời gắn hứa trăm năm, yêu nhau một đời ngàn tha thiết yêu thương, màu nắng từ thái dương, cuộc sống từ mến thương, từ ngày vui hạnh phúc tròn vuông, tình nên được Chúa ban, tình thắm người thánh ân, người gọi người đi tới.
Chuyện kể rằng, vào thế kỷ 13, tại nước Đức, có một thiếu nữ xinh đẹp rất mực đạo hạnh đã kết duyên cùng một chàng trai ngoại đạo thuộc dòng tộc quý phái. Cuộc hôn nhân ấy rất đẹp, chỉ ngặt một nỗi chàng và nàng không cùng chung một niềm tin tôn giáo. Đôi vợ chồng ấy đã cho ra đời một cậu bé dễ thương kháu khỉnh. Họ đặt tên cho cậu là Henry Suso. Vì cha của Henry là người ngoại đạo, nên ngay từ thuở ấu thơ, Henry đã được mẹ gieo vào tâm hồn hạt giống đức tin, và Henry đã được hưởng một nền giáo dục đạo đức thánh thiện của bà. Hạt giống ấy nảy mầm và ươm nụ, Henry đã được Chúa kêu gọi vào dòng Đa Minh năm 13 tuổi. Trong tu viện, với tính tình hiền dịu dễ mến, Henry sống một đời đức hạnh. Tuy vẫn còn vương mắc những yếu đuối của kiếp con người, cho đến một ngày, Henry đã được Chúa trông đến. Ngài đổ mưa ân sủng thấm đẫm mảnh hồn của Henry. Từ đó, thầy Henry bắt đầu trội vượt về nét sống nhiệm nhặt, hiền từ, chịu đựng nghịch cảnh vì yêu Chúa. Được lãnh chức linh mục, cha Henry đã dồn hết tâm trí vào Chúa, mê say những sự trên trời, suy niệm lời Chúa trong cô tịch. Đặc biệt, cha có lòng sùng kính đức trinh nữ Maria và hết lòng yêu mến Chúa Giêsu. Nhờ nguồn thánh sủng phong phú dạt dào, tâm hồn cha Henry ngày thêm mạnh mẽ để gánh chịu những thử thách nội tâm lớn lao. Chịu ma quỷ cám dỗ nhiều cách, bị bỏ vạ cáo gian, bị bắt bớ, chịu bề trên hiểu lầm của trách. Trong những thử thách đó, cha vẫn luôn một lòng trông cậy, khiêm tốn, nhẫn nhục. Tâm hồn cha tỏa chiếu nhân đức, lời nói chân thành, tấm lòng chất phác, cử chỉ bác ái khiêm nhu. Gương sống của cha đã thu hút biết bao người trở về với Chúa. Với tinh thần chiêm niệm sâu xa, với kinh nghiệm yêu Chúa nồng nàn, cha đã để lại cho hậu thế những tác phẩm về đời sống thiêng liêng rất nổi tiếng. Những tác phẩm của cha truyền lại cho chúng ta một lực sống tâm linh phong phú và mạnh mẽ. Trong đó, cha nhấn mạnh đến việc tự làm rỗng chính mình để Thiên Chúa đổ ân sủng của Ngài cho chúng ta. Có thể coi cha Henry là tiền thân của Thánh Gioan Thánh Giá, là một trong số các bậc thầy nổi tiếng của trường phái tu đức Đa Minh, là một trong những nhà thần bí của nước Đức thế kỷ thứ 14. Bạn thân mến, giáo hội được tăng trưởng không phải do chiêu mộ nhưng bởi thu hút. Còn gì thu hút và ảnh hưởng trên tâm hồn một con người hơn là đời sống chứng tá gương mẫu của người thân yêu nhất trong gia đình? Nhất là khi đời sống tốt đẹp đó được phát xuất từ cha mẹ là Kitô hữu. Như thế, hôn nhân khác đạo sẽ là một môi trường mới để truyền giáo. Câu chuyện cuộc đời của chân phước Henry hôm nay có làm chúng ta tin rằng Thiên Chúa vẫn luôn đồng hành với biết bao khó khăn thách đố của một gia đình hôn nhân khác đạo hay không? Thiên Chúa ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của người mẹ để từ vực thẳm xót thương, người đã nâng người con của bà là Henry lên trời cao. Đó là một ân huệ cao vời không những dành cho Henry, mà còn là một sự tưởng thưởng quá sức mơ ước của người mẹ. Thiên Chúa luôn đi bước trước khi tiền định cho con người biết bao ân sủng cao vời trọng đại. Nhưng Ngài cần sự nỗ lực và lòng tín thác của con người để hoàn tất. Đó cũng là lời mời gọi gửi tới cho những gia đình hôn nhân khác đạo đang đứng trên bờ vực thẳm của nguội lạnh và sa sút đức tin. Hãy một lần nữa tin vào sự hiện diện đầy từ ái của Thiên Chúa. Chính Ngài sẽ biến đổi và thu phục con tim của từng thành viên trong gia đình của họ. Lạy Chúa, nhờ lời truyền cầu của chân phước Henry, bông hoa thơm ngát trổ sinh từ một gia đình hôn nhân khác đạo. Xin đồng hành cùng gia đình chúng con, để chúng con luôn chọn lời cam kết giữ vững đức tin và giáo dục con cái theo đường lối tin mừng, cùng được bạn đời giúp đỡ để lời cam kết đó được nên hoàn trọn. Xin nhìn đến những gia đình đang đổ vỡ và xa lạc đức tin, để giúp họ tín thác vào lòng thương xót của Chúa và mỗi ngày biết vươn lên trên đường hoàn thiện. Amen.
thiên đàng từ nơi Chúa yêu thương đi theo hai người và soi dẫn trên đường từng bước đường sẽ qua dù có nhiều xót xa thì tình yêu luôn mãi nở hoa tình đôi tình thiết tha người với người ước mơ cuộc tình là liên khúc tình ca yêu nhau trong Chúa yêu thương không tàn úa như hoa xuân rực rỡ ngát thương qua bốn mùa tình nắm tay nhau đưa nhau đi trong đời hết chung câu hát mới từng lời ca từng niềm vui yêu nhau trong Chúa yêu thương không tàn úa như hoa xuân rực rỡ ngát thương qua bốn mùa tình nắm tay nhau đưa nhau đi trong đời hết chung câu hát mới từng lời ca từng niềm vui dệt chung câu hát mới từng lời ca từng niềm vui dệt chung câu hát mới từng lời ca từng niềm vui.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.